là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp do ông Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Yên Bái, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn tiếp xúc cử tri 8 phường xã của thành phố, gồm Giới Phiên, Văn Phú, Tân Thịnh, Minh Bảo, Đồng Tâm, Yên Thịnh, Minh Tân và Yên Ninh. Tại hội nghị tiếp xúc, các đại biểu và cử tri đã được nghe đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố thông qua dự kiến, nội dung, thời gian chương trình kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân tỉnh và kỳ họp cuối năm 2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trong các kỳ tiếp xúc trước. Với tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm cao, cử tri phường Đồng Tâm đề nghị thành phố sớm có phương án xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 12, nhà văn hóa cũ bị ngập úng xói mòn do mưa bão đã bị sụt lún nghiêm trọng hư hỏng, không sử dụng được. Nhà văn hóa tổ dân phố 16 đã bị sập đổ hoàn toàn không sử dụng được do ảnh hưởng cơn bão số 3. Đề nghị thành phố có kế hoạch triển khai các thủ tục xây dựng nhà văn hóa tổ 16 tại địa điểm đã được tỉnh phê duyệt để đảm bảo cơ sở vật chất cho nâng cao chất lượng sinh hoạt phục vụ đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025-2027. Có hoạt động sinh hoạt cộng đồng hiện nay đang mượn địa điểm không đảm bảo ổn định. Cử tri xã Giới Phiên đề nghị công trình đường 32C mở rộng tại thôn Phúc Thịnh gần nhà văn hóa thôn còn 150m chưa được trải thảm, đường xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra tai nạn, bụi bẩn gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong thôn. Vì vậy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải quan tâm chỉ đạo bố trí nguồn vốn để tiếp tục thi công và hoàn thiện nốt tuyến đường đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện. Cử tri xã Văn Phú đề nghị hiện nay hệ thống cống trên tuyến đường nối quốc lộ 37 qua địa bàn xã khu vực đầu cầu Giới Phiên có rất nhiều nắp cống bị sập hỏng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đề nghị các cấp sớm xử lý. Cử tri phường Yên Ninh đề nghị cấp trên lắp đặt tín hiệu đèn giao thông ở ngã tư cầu Bách Lẫm và ngã tư trung tâm sát hạch mô tô xe máy để đảm bảo an toàn. Hiện nay cầu Yên Bái dừng hoạt động làm cho tuyến đường cầu Bách Lẫm rất đông phương tiện lưu thông gây tắc nghẽn và nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Cử tri xã Minh Bảo đề nghị tuyến đường trên địa bàn thôn Yên Minh nối từ đường Thanh Liêm đi sang phường Yên Thịnh đã được bê tông hóa. Trên trục đường này có dòng suối chảy qua đường, trước kia đã đặt hai ống cống, tuy nhiên ống cống nhỏ không đảm bảo thoát nước. Mùa mưa đến thường xuyên bị ngập úng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Cử tri và nhân dân thôn Yên Minh mong muốn thành phố quan tâm đầu tư cầu qua suối để nhân dân yên tâm trong mùa mưa lũ. Thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp, ông Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ghi nhận những ý kiến của cử tri và tiếp thu trả lời các ý kiến kiến nghị trong thẩm quyền. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền đoàn sẽ tổng hợp bằng văn bản trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp giải quyết trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Trấn Yên luôn khuyến khích người dân phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo hướng hàng hóa, xây dựng thương hiệu nhãn hiệu. Nhờ đó đến nay, huyện Trấn Yên đã có 7 sản phẩm chủ lực được bảo hộ sở hữu trí tuệ, gần 40 sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. Huyện phát triển nhanh các vùng sản xuất hàng hóa, các sản phẩm với 4 năm sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên, trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao. Các sản phẩm này đã dần tạo được thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường, giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, với thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 54,6 triệu đồng một người một năm. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 69,85%.
Trong cơn bão số 3 cùng với gần 1.000 hộ dân bị ngập, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái có tới gần 70 điểm bị sạt lở đất. Minh Tân cũng là một trong những địa phương nằm trong vùng trọng điểm về sạt lở đất của thành phố Yên Bái với gần 360 gia đình trực tiếp bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất. 23 nhà đã bị sập hoàn toàn và 67 nhà bị hư hỏng nặng. Với sự chung sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phát huy phương châm 4 tại chỗ, đến nay phường Minh Tân cơ bản khắc phục được những thiệt hại, đặc biệt đã khắc phục xong 3 công trình đường giao thông. Tạo điều kiện để 222 hộ gia đình được đánh đất, bạt mái ta luy, hoàn thiện thủ tục, đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết cho 7 hộ gia đình có nguyện vọng xin tái định cư đến nơi ở mới. Hoàn thiện 34 hồ sơ, đến nay đã giải ngân xong cho các gia đình bị thiệt hại về nhà ở, trong đó có những nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ 60 triệu đồng, nhà bị hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa năm 2024.
Trong thời gian 2 ngày, các học viên được truyền đạt 4 chuyên đề, gồm hướng dẫn hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo Nghị định số 54 của Chính phủ, Nghị định số 148 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 54, Nghị định số 38 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Nghị định số 39 của Chính phủ quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các danh sách của UNESCO và danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, triển khai một số nội dung của đề án bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030 đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt, hướng dẫn triển khai đề án bảo tồn di sản đảm bảo thiết thực hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Chuyên đề triển khai thực hiện hướng dẫn số 03 của Ủy ban dân tỉnh về trình tự thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn bản tổ dân phố văn hóa, xã phường thị trấn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ở cơ quan đơn vị trong tình hình mới, đồng thời trao đổi thảo luận khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, năm 2024, Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi động viên các gia đình có người tử vong do tai nạn giao thông. Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi động viên hai gia đình tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên có người thân tử vong do tai nạn giao thông trong thời gian qua. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh đã chia sẻ nỗi mất mát và động viên gia đình vượt qua nỗi đau sớm ổn định cuộc sống, đồng thời trao hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân tử vong, thân nhân nạn nhân do tai nạn giao thông, mỗi gia đình 2 triệu đồng. Lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm chăm lo giúp đỡ các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông để giảm thiểu thiệt hại về người tài sản do tai nạn giao thông gây ra, bảo vệ bình yên hạnh phúc của mỗi gia đình. Thông qua hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông và kêu gọi sự giúp đỡ chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất mất mát khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên luôn có ý nghĩa quan trọng trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho con em chúng ta. Có thẻ bảo hiểm y tế, khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, học sinh sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám bệnh và điều trị. Điều này sẽ giúp gia đình các em bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay ốm đau trong cuộc sống học tập, đặc biệt là với các gia đình có thu nhập thấp. Câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Gia đình ông bà Hoan Lạc sống ở xóm Cây Thị, ven sông Hồng. Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp và nghề chài lưới nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cũng giống như nhà ông bà, thu nhập của phần đa các hộ dân nơi đây không dư giả, nên cứ đầu tháng 9 khi năm học mới bắt đầu là cả xóm lại chạy đôn chạy đáo để lo các khoản đóng góp cho con đến trường. Hôm nay trở về sau buổi họp phụ huynh đầu năm học mới, trong tâm trạng nặng nề lo âu, vừa mở cổng, bà Hoan đã cất tiếng gọi chồng.
Ông Lạc ơi! Ông Lạc đâu rồi? Thằng Long Quan Hồng đâu rồi nhỉ?
Bọn trẻ nó đi giao lưu thể thao văn hóa từ sáng cơ mà. Bà đã đi họp về rồi đấy à? Thế hôm nay có chuyện vui hay sao mà to tiếng từ đầu ngõ thế?
Ôi giời! Vui cái nỗi gì? Có mà đang lo sốt vó hết cả lên đây này. Cá một đống tiền chứ ít ỏi gì đâu cơ chứ.
Sốt vó hay sốt vuốt gì thì cũng phải từ từ. Nào, tiền gì? Như thế nào? Bà nói tôi nghe.
Thì đấy, cái tiền đóng góp đầu năm học của thằng Long với con Hồng nhà mình đấy.
Ôi dào ơi, tưởng chuyện gì? Tiền đấy thì năm nào chả phải đóng, năm nào chả phải lo. Xưa như là trái đất.
Dừng mà năm nay cái tiền mua bảo hiểm y tế học sinh tăng thêm hơn 200.000 một suất so với năm ngoái đấy ông ạ.
Sao bỗng dưng lại tăng thế nhỉ?
Thì nhà trường người ta giải thích rằng năm nay nhà nước tăng mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng lên mức 2.340.000 đồng, nên cái mức đóng bảo hiểm y tế từ mùng 1 tháng 7 cũng tăng lên theo đấy.
Ai chà, thế cụ thể thì mỗi đứa nhà mình là phải đóng mất bao nhiêu?
Ôi giời ơi, đây, tôi ghi ở đây này. Vị trí mỗi đứa nhà mình ấy, nếu mua bảo hiểm y tế học sinh cả năm thì số tiền là 884.520 đồng. Tổng hai đứa ấy là 1.769.040 đồng. Mà năm ngoái mỗi suất chỉ phải đóng có 680.400 đồng thôi. Mà có phải riêng cái khoản này đâu, còn trăm thứ bà dằn khác nữa chứ.
Chết dở thật.
Câu chuyện lo tiền nong mua bảo hiểm y tế cho con giữa hai ông bà Hoan Lạc bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của bà Vui, hàng xóm.
Ôi bà Hoan ơi, bà Hoan ơi, bà đâu rồi, bà Hoan ơi?
Bà Vui đấy à?
Vâng.
Bà vào nhà đi. Mà có chuyện gì mà hớt hớt hải thế?
Ừ, ông Lạc cũng ở nhà đấy à?
Vâng.
Em chào bác nhá.
Vâng, tôi chào bà.
Đấy, vừa ở chỗ họp phụ huynh về là tôi chạy sang đây luôn đấy ạ.
Chắc lại sang buôn cái chuyện tiền đóng gạo góp đầu năm học chứ gì.
Vâng, sao ông biết? Tài nhớ.
Thì đầu năm học nào cả cái xóm này chả râm ran cái chuyện này mà sao tôi không biết.
Thì tôi cũng vừa đi họp phụ huynh cho cái thằng lớn về. Hai vợ chồng cũng đang lo cái khoản đóng góp cho bọn trẻ đây này bà này.
Nhà tôi á, tính sơ sơ hai đứa phải nộp khoảng 8 triệu đấy ông bà ạ.
Chết nhỉ.
Gớm, làm cái gì mà cao thế?
Đấy, em ghi cả vào đây này. Này nhá, tiền bảo hiểm y tế học sinh mỗi đứa đã mất gần 900.000. Ôi dồi ôi, tiền đồng phục mùa đông, mùa hè, tiền học thêm bán trú này, tiền ăn trưa cũng ngót nghét 1 triệu rồi. Lại còn tiền đóng mua máy điều hòa nhiệt độ, máy chiếu, tiền đóng góp hỗ trợ xây dựng sân chơi đa năng, tiền quỹ hội phụ huynh học sinh nhá, mua sách vở này, đồ dùng học tập, vân vân và mây mây đấy ông bà.
Thế này
thì nhà mình cũng thế mà ông.
Ôi giời, mà cái sân chơi đa năng ấy là nhà nước xây dựng cơ mà, sao còn phải đóng tiền là thế nào?
Nhà nước đầu tư sân, còn các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trải thảm cỏ nhân tạo thì nhà trường kêu gọi xã hội hóa ông ạ.
Nghe chừng này bàn căng nhỉ. Dạo này làm ăn kém quá, biết lấy đâu ra tiền mà nộp bây giờ cái chứ. Mà các bà này, các bà xem có cái khoản nào cắt bớt được không chứ, thế này thì...
Tôi thấy khoản nào cũng cần phải đóng cho con nhà mình đi học để bằng chúng bằng bạn ông ạ.
Đúng là khoản nào thì cũng quan trọng cả. Nhưng theo tôi ấy, có thể là cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh đi là cũng bớt được một khoản kha khá đấy.
Ông nói có lý. Hai suất bảo hiểm y tế đỡ gần 2 triệu đấy ông bà.
Ấy, không được. Cái bảo hiểm y tế học sinh là phải mua chứ ông. Ngộ nhớ con nhà mình, nó mà ốm đau thì làm sao?
Ôi dào ơi, con nhà mình lớp 7, lớp 10 rồi, đang tuổi ăn tuổi nhớn, có ốm đau bao giờ đâu. Đấy, mấy năm vừa rồi mình mua bảo hiểm y tế đều bỏ xó đấy. Chả là ném tiền qua cửa sổ à?
Đúng rồi, hai đứa nhà tôi cũng chả phải dùng đến cái thẻ ấy lần nào. Rõ phí của giời, thống nhất là mình cứ cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh này ông nhá.
Không, tôi là tôi không đồng ý đâu đấy. Gì thì gì, cứ phải mua cái bảo hiểm y tế học sinh cho chúng nó. Ai mà biết trước được việc gì sẽ xảy ra ngày mai.
Bà đúng là lo bỏ trắng răng. Nếu bọn trẻ nó ốm đau ấy thì đi khám dịch vụ vừa nhanh vừa tiện. Nè, còn tùy bà thôi. Bà có tiền ý thì cứ mua, cứ đóng nhá.
Ôi giời ơi, tôi mà sẵn có tiền ý thì đã phải trả phải bàn với ông. Mà tôi tính thế này ông này.
Tính thế nào?
Ông cứ ứng tạm cho tôi cái khoản tiết kiệm chuẩn bị mua cái cô lái mới ấy.
Này. Bà ấy bỏ ngay cái âm mưu sử dụng cái khoản tiền đầu tư nâng cấp phương tiện làm ăn của tôi đi nhá. Gì thì gì cũng không được đụng vào cái số tiền đấy, nghe chưa?
Giời ơi, thế thì tôi mới bảo ông tạm ứng. Đợt tới ấy, bán lứa lợn ấy, tôi lại hoàn trả đầy đủ cho ông nâng cấp đầu tư. Chỉ là muộn hơn một chút thôi.
Tạm ứng cũng không được. Khoản nào nó ra khoản đấy, tiền làm ăn của người ta không phá được. Tôi cũng quyết định luôn, không có bảo hiểm y tế học sinh học siếc gì năm nay nữa nhá.
Được rồi, đã thế thì kệ ông nhá. Bọn trẻ mà có ốm đau thế nào ấy, thì ông tự lo lấy, đừng có mà gọi đến tôi.
Ok, cứ thế đi. Rồi bà sẽ phải cảm ơn tôi vì quyết định này đấy.
Tôi cũng theo ông, không mua bảo hiểm y tế học sinh của năm nay nữa.
Đúng rồi, bà chọn theo tôi ấy là chuẩn không cả chỉnh.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Lời ông Lạc cam kết với bà Hoan chưa được một tuần thì thằng Long con trai ông bà đi đá bóng bị gãy xương đòn. Sau khi được Bệnh viện Đa khoa tỉnh phẫu thuật cấp cứu, ổn định sức khỏe, ông bà Hoan Lạc xin cho con về điều trị tại nhà. Nghe tin này, bà vui và thầy Hì, giáo viên chủ nhiệm và cũng là hàng xóm nhà ông Lạc đến thăm.
Ông Lạc ơi, bà Hoan ơi, có khách quý đến đây này.
Bà Vui à?
Vâng.
Ôi, chào thầy Hì.
Vâng, em đã chào hai bác.
Quá. Mời thầy và bà vào nhà.
Dạ vâng, cảm ơn.
Ông Lạc ơi, thầy Hì đến thăm thằng Long ấy này.
Đâu rồi? Thế cầu thủ thương binh của tôi đâu rồi?
Chào thầy giáo chủ nhiệm.
Vâng, em chào bác.
Vâng, chào bà Vui.
Em chào bác.
Vâng, cháu nhà tôi nó đang nằm ở trên tầng ạ. Cô y tá ở trạm xã đang thay băng cho cháu.
Vậy à bác.
Vâng, tôi mời thầy và bà ngồi chơi xây nước.
Vâng, em cảm ơn bác.
Em mời hai bác uống nước.
Vâng ạ, cháu nó cũng khá rồi thầy ạ. Chỉ dăm bữa nữa ấy, là cháu nó đi học trở lại được rồi thầy giáo ạ.
Ồ thế thì tốt quá. Mà em đang tính là cách hỗ trợ học tập nếu cháu phải nghỉ dài ngày. Thế thì không cần nữa rồi.
Thế có phải chi phí nhiều không hả bà?
Tất tần tật các khoản ấy, từ phẫu thuật đến nẹp này, vít này, thuốc thang giường bệnh là 6 triệu bà.
Vâng.
Nhưng ơn giời ấy, cái bảo hiểm y tế học sinh của cháu ấy còn hạn, nên tôi chỉ phải thanh toán có 20%, có 1.200.000 đồng thôi bà.
Vâng, đúng rồi đấy. Bảo hiểm y tế học sinh cũ của các cháu thì thường có hạn đến hết ngày 30 tháng 9 và sang mùng 1 tháng 10 là phải dùng thẻ bảo hiểm y tế của năm học mới các bác ạ.
Ôi dồi ôi, đúng là cái bảo hiểm y tế học sinh lợi thật đấy. Thế mà ông Lạc nhà tôi và bà Vui đây này lại không mua bảo hiểm y tế học sinh năm nay cho bọn trẻ đấy thầy ạ.
Ấy, thế là không được. Các bác không được chủ quan. Thế em hỏi hai bác nhé. Hai bác có biết trước là lúc nào bọn trẻ ốm đau hay là bị bệnh tật không?
Đúng rồi đấy.
Không.
Không chứ gì?
Vâng.
Vâng. Chính vì thế mà mua bảo hiểm y tế học sinh là để phòng lúc trẻ ốm đau, đặc biệt là lúc bệnh nặng phải nằm viện dài ngày.
Đúng rồi
hay
đấy.
Gặp tai nạn thương tích bất ngờ như là trường hợp của em Long nhà mình đây đấy.
Đấy, đấy. Khổ thế đấy.
Thật đúng là chẳng ai học được chứ ngờ thầy giáo ạ.
Vâng. Nhiều người thì cũng nghĩ đơn giản như hai bác đây và cũng đã phải trả giá khi con bị bệnh nặng, phải nằm viện chi phí cao và không được hỗ trợ của bảo hiểm y tế hay bác ạ?
À, thầy Hì ơi,
dạ.
Thầy cho tôi hỏi một câu nhé.
Dạ.
Thế cái mức bảo hiểm y tế chi trả cao nhất ấy, cho một trường hợp là bao nhiêu?
Cái này thì cũng tùy vào từng trường hợp cụ thể khi nằm viện. Nhưng có nhiều cháu bệnh nặng phải sử dụng kỹ thuật cao trong điều trị, được hỗ trợ cả 100 triệu đồng đấy.
Ừ, thế cơ ạ?
Vâng.
Ai trả trả?
Thế, hai bác ạ, nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, nếu học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh đúng tuyến này thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh. Và trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến thì các em sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện đấy.
Vâng.
Ôi giời ơi, tôi nghe nói có thẻ bảo hiểm y tế, các cháu còn được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường phải không hả thầy?
Vâng, đúng rồi đấy bác Vui ạ. Nhờ nguồn hỗ trợ từ bảo hiểm y tế mà các nhà trường đều có tủ thuốc này, rồi có nhân viên y tế học đường này, thường xuyên chủ động theo dõi sức khỏe cho các cháu hàng ngày, rồi lập hồ sơ sức khỏe ban đầu cho học sinh, kịp thời sơ cứu cho các cháu gặp những vấn đề về sức khỏe ngay tại lớp học trước khi mà chuyển lên các cái tuyến cơ sở y tế.
Quá tốt! Ấy thế mà vẫn có người không chịu mua đấy.
Tôi biết là vào đầu năm học mới thì các gia đình thường gặp khó khăn khi phải chi phí một lúc là rất nhiều khoản tiền. Nhưng các bác phải xác định mua bảo hiểm y tế học sinh luôn là lựa chọn đầu tiên cho các cháu nhà mình. Đấy, nếu khó khăn không mua ngay được cả năm thì gia đình có thể đóng theo phương thức ngắn hạn như là 3 tháng này, 6 tháng hay là 9 tháng cũng được. Rồi sau đó chúng ta lại đóng tiếp. Vâng.
Hay quá.
Hay thật đấy.
Thế thì tôi sẽ mua cho các cháu loại 3 tháng. Có tiền tôi lại mua tiếp.
Mức đóng 3 tháng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 là 315.000 đồng và được nhà nước hỗ trợ 30% nên bác Vui chỉ phải đóng có 221.130 đồng thôi.
Thế à?
Vâng.
Bà Hoan, bà xem mua ở mức nào ấy cho nó phù hợp thì chọn nhá.
Tôi tính thế này ông ạ.
Ừ.
Đằng nào cũng thế. Mua trước ấy thì khỏi phải mua sau.
Ừ.
Mình cứ chủ động mua luôn cho cả năm cho bọn trẻ đi ông ạ.
Đúng rồi.
Ừ. Đúng. Qua vụ tai nạn của thằng Long tôi mới tỉnh ra. Tôi quyết định rồi. Tạm dừng nâng cấp phương tiện để mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa con nhà mình.
Đúng rồi đấy.
Vâng. Mức đóng cả năm là 1.263.600 đồng các bác ạ.
Vâng.
Nhưng gia đình của bác đây thì chỉ phải đóng có 884.520 đồng thôi.
Thế ạ.
Vâng.
Vâng.
Thế bảo hiểm y tế học sinh chính là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước để nhằm hướng tới mục tiêu là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.
Vâng.
Bởi vậy vì sức khỏe của con em chúng ta, mỗi gia đình cần phải mua bảo hiểm y tế học sinh đầy đủ cho các cháu.
Đúng rồi đấy.
Mua bảo hiểm y tế học sinh vì sức khỏe con em chúng ta.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ vị trí vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua cấp ủy các cấp tại nhiều địa phương đã đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho Đảng, góp phần tham gia xây dựng Đảng chính quyền các cấp vững mạnh, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, thanh niên phải là giường cột của nước nhà. Điều lệ Đảng cũng khẳng định, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xác định rõ vị trí vai trò của thanh niên trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Song song với đó, tỉnh đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Từ những hoạt động này đã thực sự giúp đoàn viên nhận thức được trách nhiệm của bản thân và giác ngộ lý tưởng Đảng để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh Triệu Tiến Lộc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Qua những cái hoạt động của đoàn thì trong những năm vừa qua thì tổ chức đoàn các cấp đã tổ chức rất nhiều cái chương trình như tọa đàm Đảng với thanh niên với Đảng, hay là tổ chức những cái phát động những cuộc vận động là đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hay là qua những cái quá trình các phong trào chương trình hành động cách mạng của đoàn phát động, thì qua đó thì giúp huy động được thanh niên và giúp thanh niên có một cái môi trường để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thì qua cái quá trình mà chúng tôi công tác cũng như là triển khai các phong trào, các phương pháp, các cách thức giáo dục của đoàn, thì cảm nhận được là cái phương pháp giáo dục của đoàn hiệu quả nhất đó là qua các hoạt động thực tiễn.
Thời gian qua, công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên trong học sinh đã được các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện. Việc kết nạp đảng cho học sinh trung học phổ thông là sự ghi nhận những nỗ lực của những đoàn viên học sinh ưu tú, có nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện. Thông qua đó góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ có trí thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của quê hương đất nước. Em Đặng Thủy Linh, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ chia sẻ.
Cảm thấy rất là vinh dự và vui khi mà được đứng trong hàng ngũ của đảng ạ. Đồng thời là đây là cũng là lần đầu tiên mà nhà trường có tổ chức kết nạp đảng, nên là cháu cảm thấy rất là tự hào.
Chia sẻ thêm về hoạt động này, cô giáo Bùi Thị Thúy, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với các em học sinh thì đây cũng sẽ là cái niềm vinh dự, niềm tự hào, cũng là động lực để cho các em phấn đấu sau này. Và chính các em sẽ là những hạt giống trong tương lai. Và sau sự kiện ngày hôm nay thì Đảng Bộ Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ chúng tôi sẽ tiếp tục lựa chọn, bồi dưỡng các đồng chí đoàn viên ưu tú để lựa chọn cho các đồng chí đi học tập, nghiên cứu, nhận thức lý luận về Đảng Cộng sản Việt Nam và sẽ tiếp tục có cơ hội được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.
Song song với công tác phát triển đảng trong các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước, việc phát triển đảng viên trẻ tại các công ty doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng luôn được quan tâm, là chủ trương nhất quán xuyên suốt của đảng thời gian qua. Là đơn vị doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nhưng công ty cổ phần Lông Nông Sản Thực phẩm Yên Bái ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã có tới 24 đảng viên là đoàn viên thanh niên, chiếm 30% tổng số đoàn viên thanh niên tại công ty. Nhiều đoàn viên sau khi được kết nạp vào đảng đã phát huy tốt hơn tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là lực lượng năng động, nhạy bén trong tiếp cận các lĩnh vực mới, khoa học kỹ thuật hiện đại, là nguồn lực cán bộ trẻ góp phần quan trọng trong sự phát triển sản xuất kinh doanh của các công ty. Anh Hà Ngọc Linh, một đảng viên trẻ công ty cổ phần Lâm Nông Sản Thực phẩm Yên Bái cho biết.
Trong thời gian vừa qua, tuy chưa gắn bó với nhà máy được lâu nhưng mà cũng đã được anh em, được cán bộ đoàn cũng như là cán bộ công nhà máy dìu dắt và tham gia một số hoạt động, thì tôi thấy rằng là việc vào đảng là rất là quan trọng. cho nên tôi đã cố gắng phấn đấu, nỗ lực cũng như là làm việc chăm chỉ để xứng đáng với lại những cái mà cán bộ cũng như là lãnh đạo đã giao cho và đặt niềm tin ở mình.
Bằng nhiều giải pháp phù hợp, công tác phát triển đảng trong lực lượng đoàn viên thanh niên ở tỉnh Yên Bái luôn được các cấp ủy đảng quan tâm, từ đó phát huy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ xây dựng quê hương, xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.